kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Tuần mới của mọi người thế nào? Hôm nay đã là tối giữa tuần rồi, chắc công việc của mọi người cũng đã ổn định rồi đúng không? Tối thứ tư, rồi thì tối thứ năm, chẳng mấy mà lại đến cuối tuần. Rất vui vì Radio Người Giữ Kỷ Niệm được đồng hành cùng mọi người trong hành trình cảm xúc của một tuần như thế này. Và mình cũng rất vui khi biết rằng trong hành trình cảm xúc của một tuần ấy, chính bản thân các bạn, những người lắng nghe, bằng cách này hay cách khác cũng đồng hành và gắn bó với hành trình của mình. Tại thỉnh thoảng trong quá trình thực hiện radio ấy, mình cũng nhận được những lá thư. Thay vì các bạn ấy chia sẻ những khúc mắc, thì những lá thư ấy lại chia sẻ cảm xúc của người viết dành cho kênh sóng của chúng mình. Đọc những lời tâm tình ấy thì mình cũng cảm thấy rất sung sướng, vì mình biết kênh Radio Người Giữ Kỷ Niệm mà chúng mình tạo ra vẫn đang thực sự giúp được mọi người trở thành một nơi chốn bình yên để mọi người có thể ghé qua trong những khoảnh khắc đời thường nhất của cuộc sống. Ví dụ như hôm trước, mình mới nhận được một lá thư như thế này. Xin phép được chia sẻ cho mọi người nghe nhé. Em chào anh cùng các thính giả của radio ạ. Khi em viết bức thư này, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ, về cuộc sống của em. Em mong là em có thể chia sẻ với anh qua bức thư này ạ. Em là một người khá là giàu cảm xúc. Có thể nói tuy em là một cậu con trai mới 15 tuổi thôi, nhưng em phải công nhận rằng mọi suy nghĩ của em đều khá già hơn so với lứa tuổi này. Em không biết tại sao nhưng mà giờ em cảm thấy khá là cô đơn, cũng như là mọi câu chuyện vui buồn, những suy nghĩ của em thì em thường giấu kín, không muốn kể với ai. Cũng tại một phần lý do chính là vì đối với bạn bè, em đã dần mất niềm tin. Em không thể đảm bảo rằng câu chuyện của em kể sau này sẽ được giữ bí mật, hoặc có thể bạn bè không thể đồng cảm cùng mình trong những lúc mình gặp khó khăn. Còn về gia đình, tất nhiên rồi, em lại càng không thể chia sẻ mọi thứ. Tại phụ huynh họ không cùng thế hệ với mình nên để các bậc cha mẹ hiểu những gì mình nói thì nó cũng khá là khó. Buổi tối em thường nghe podcast và khóc một mình. Tại những câu chuyện mà mọi người chia sẻ, thường thì em sẽ thấy được bản thân mình ở trong đó. Thậm chí cách đây mấy tháng, em còn tải các app nghe radio để bật vào buổi đêm cho mình đỡ đi cảm giác cô đơn trống trải. Và giờ khi có podcast của mình thì em cảm thấy buổi tối em đã có chỗ dựa về tinh thần những lúc vui buồn. Em thật sự cảm ơn thời gian qua anh đã đồng hành cùng em, giúp em cảm thấy không suy nữa. Chắc câu chuyện này sẽ không được lên podcast, nhưng em mong anh sẽ đọc hết để em cảm thấy yên tâm. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn em đã gửi anh lá thư này. 15 tuổi hay thậm chí là trẻ tuổi hơn hoặc già dặn hơn, Radio Người Giữ Kỷ Niệm luôn chào đón tất cả những tâm sự của mọi người. Mình chỉ có một ước muốn là mỗi tối sau khi mọi người hoàn thành những công việc của một ngày bộn bề, thì bản nhạc kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, đó, lại được vang lên trên thiết bị lắng nghe của mọi người, để mỗi buổi tối là những phút giây thư giãn thực sự. Mình vẫn hay nói là mình không dám mong kênh sóng có thể mãi đồng hành cùng mọi người. Mình chỉ mong là trên hành trình của mọi người thỉnh thoảng vẫn nhớ rằng có một cộng đồng như thế này luôn sẵn sàng lắng nghe mọi người, để mọi người có thể trở về bất cứ lúc nào để lắng nghe, để giải bày cũng được. Vậy thôi. Còn ngay bây giờ, hãy cùng mình lắng nghe những lá thư chính của buổi tối ngày hôm nay. Một cách thật tình cờ, mình nhận được hai lá thư của hai người bạn khác nhau. Thế nhưng, hai người bạn ấy lại cùng tâm sự về cùng một căn bệnh mà hai người bạn ấy mắc phải. Đó là căn bệnh cong vẹo cuộc sống. Chúng ta hãy cùng đến luôn với tâm sự của hai bạn ấy nhé. Em chào anh ạ, chào Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Ngay lúc này em đang cảm thấy tiêu cực lắm anh ạ. Em đang khóc rất nhiều khi viết ra những lời tâm sự này. Em đang mang trong người một căn bệnh vẹo cuộc sống bị từ lâu rồi ạ, từ lúc nhỏ rồi ạ. Nhưng do còn nhỏ nên không ai phát hiện ra, kể cả em. Càng lớn thì nó lại càng nặng. Em đã nói ra cho mẹ biết rồi ạ, nhưng mẹ em cứ lờ đi, cứ tưởng là em nói đùa. Nhiều lần em có nói với mẹ đi chụp phim xem lưng con như thế nào nha mẹ. Mẹ em cũng đồng ý, nhưng rồi lại quên, vì chỉ có em biết căn bệnh này thôi ạ. Nó không có bất cứ một triệu chứng nào khiến em đau đớn hoặc vấn đề gì hết ạ, nên em cũng không nghĩ là nó nghiêm trọng như thế nào. Em có thử hỏi với chị họ của em là xem giùm em cái lưng của em có thẳng không, thì chị bất ngờ khi thấy lưng em lộ rõ ra bên ngoài rằng nó bị vẹo qua một bên. Trước giờ không ai phát hiện ra vì em toàn mặc đồ rộng để che đi khuyết điểm này. Nhờ vậy thì em cũng đã đi chụp phim ạ. Kết quả là đi xa hơn so với em nghĩ, rằng nó không nhẹ, nó nặng lắm. Mà là do bẩm sinh chứ không có bất cứ một tác động nào gây ra hết ạ. Bắt buộc phải mổ, mẹ em dường như cũng bàng hoàng vì trong nhà không có ai bị như vậy hết. Mổ với số tiền thì cũng không hề ít. Em vào đại học năm nhất được 2 học kỳ rồi anh ạ. Em cảm thấy môi trường này thú vị. Em muốn khám phá nhiều thứ trong môi trường này lắm. Nhưng mẹ em lại sợ rằng sức em không đủ để học. Em phải đi đi về về từ nhà đến trường và từ trường về nhà 23 km. Nếu cơ sở khác thì là 43 km. Xa như vậy thì em phải đi đi về về với sức khỏe này thì anh có ngạc nhiên không ạ? Khi em nói ra, bạn bè xung quanh ai cũng ngạc nhiên và kêu: sao không ở trọ ở trên này đi? Em cũng muốn lắm đấy ạ, nhưng do sự lo lắng của mẹ, mẹ không nỡ cho em lên Sài Gòn ở. Mẹ suy nghĩ nhiều vấn đề sẽ xảy ra với em nên không cho em lên ở trọ. Em cũng rất thông cảm cho mẹ. Ba em mất cách đây 2 năm nên tâm lý của mẹ không còn như lúc có người tâm sự nữa. Nhưng như vậy sẽ khiến cho bệnh của em ngày càng nặng hơn đúng không ạ? Tháng 8 này em sẽ phải mổ anh ạ. Nhưng về vấn đề học, em sợ khi nói với mẹ, mẹ lại bắt em phải nghỉ học. Em không muốn nghỉ học đâu ạ. Em nhìn vào gương thấy xương sống biến đổi cũng làm cho thân hình em không còn thẳng nữa. Em khóc nhiều lắm anh ạ. Nhiều người nói vấn đề về dáng đi, tướng đi của em kỳ lắm. Nhưng em tỏ ra bình thường cho không ai thấy em buồn. Em không muốn ai cũng lo lắng cho em. Em không muốn đem lại sự buồn bã này tới cho mọi người. Nên bây giờ em mới khóc rất nhiều vì tủi thân đấy ạ. Em mong khi em mổ xong, em sẽ nhanh hồi phục để có thể thuyết phục mẹ cho em lên ở trọ và chấp nhận cho em đi học tiếp anh ạ. Bây giờ em đã nín khóc rồi, những lời tâm sự của em cũng đã được nói ra rồi ạ. Cảm ơn anh đã lắng nghe lời tâm sự này của em. Cảm ơn Radio đã giữ lại câu chuyện này của em. Khi em hoàn thành ca mổ, em sẽ gửi cho Radio một tâm sự khác nữa nhé. Lá thư thứ 2. Em chào anh, chào các bạn thính giả đang nghe chương trình. Hiện tại em cũng không biết cảm xúc của em như thế nào nữa anh ạ. Em vừa mới mổ cột sống cách đây 17 ngày. Lý do phải mổ là em bị vẹo cột sống thắt lưng nặng. Vết mổ của em khá dài, 12 đốt anh ạ. Đau là chuyện không bao giờ tránh khỏi, nhưng em đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước và có hỏi những kinh nghiệm từ những người mổ trước nên em cũng lạc quan phần nào anh ạ. Cuộc phẫu thuật thành công lắm, xương sống của em đã thẳng lại 90% rồi. Nhưng do để quá lâu nên ảnh hưởng xương chậu. Do xương sống bị vẹo kéo theo xương chậu nên khi thẳng lại thì xương chậu sẽ bị không đều ạ. Chuyện này em hoàn toàn không biết cho tới khi phẫu thuật xong, bác sĩ nói với em là không thể nào chỉnh xương chậu lại được nữa, tức là chân em sẽ không bao giờ đều lại được ạ. Còn một cách duy nhất là phải mổ kéo chân ra thì mới đều được, nhưng thời gian bình phục sẽ lâu và kinh phí mổ cũng không hề ít. Bác sĩ cũng khuyên em nên hạn chế mổ vì sức của em sẽ không chịu nổi. Về nhà đặt một đôi dép bên cao bên thấp là được rồi. Từ một người hai chân đi bình thường và trở thành một người hai chân đi bập bênh. Người trong nhà bảo em tìm nơi đóng giày cho người khuyết tật sẽ dễ hơn. Chưa bao giờ em nghĩ em lại trở thành một người khuyết tật anh ạ. Em thích chạy nhảy, em thích đùa giỡn với các bạn, em thích môi trường sôi nổi. Nhưng bây giờ điều đó cần phải hạn chế ạ. Không có nghĩa là không làm được những điều đó, nhưng thay vào đó em cần làm những thứ nhẹ nhàng hơn. Lúc trước em nghĩ mổ xong thì người em sẽ đẹp, em sẽ mặc những bộ đồ mà trước đây em không dám mặc. Nhưng khi mổ xong thì những bộ đồ đó lại không phù hợp với em anh ạ. Có phải là em đang bi quan quá đúng không anh? Không mặc những bộ này thì em có thể chọn bộ khác, mặc những bộ đó cũng không sao, miễn là em thích là được, không sao hết. Như vậy mới đúng không anh? Mẹ cũng rất buồn khi biết em như vậy anh ạ. Ai lại muốn thấy con mình trong bộ dạng như thế này ạ? Nhưng không sao hết là cô bác sĩ nói. Quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của em. May mắn là em vẫn còn có thể đi đứng, ngồi dậy và ăn uống bình thường. Quan trọng hơn là em còn có mẹ, còn có gia đình luôn quan tâm em. Em thật sự còn rất may mắn, đúng không anh? 17 ngày qua em không hề khóc anh ạ. Nên bây giờ ngay lúc này, nước mắt của em nó đã không kiểm soát được nữa rồi. Em khóc trong im lặng anh ạ. Vì mẹ nghe em khóc, mẹ sẽ buồn lắm. Bây giờ tinh thần của em cũng đã ổn hơn rồi ạ. Việc bây giờ em cần làm là nghĩ bản thân mình thật xinh đẹp. Ai trên đời này lại không có khuyết điểm đâu ạ. Họ vẫn đang sống và làm việc. Họ không bi quan, họ cũng rất hạnh phúc. Và em cũng vậy. Em hứa với anh sau này khi em khỏe, khi em có thể diện cho mình một bộ đồ thật xinh, mang một đôi dép phù hợp với mình thì em sẽ gửi thư cho anh. Em cũng không biết bức thư có được anh đọc không, nhưng em cũng cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Radio Người Giữ Kỷ Niệm rất nhiều vì đã lắng nghe những tâm sự này của em. Khi em viết bức thư này thì cũng đã khuya rồi á. Em chúc mọi người ngủ ngon nhé. Anh xin chào cả hai em. Anh đoán là ngày hôm nay không chỉ riêng mỗi anh mà rất nhiều những người bạn thính giả khác cũng đang lắng nghe câu chuyện của hai em và dõi theo hành trình chữa bệnh của hai em đấy. Tháng 8 rồi, không biết là người em trong lá thư đầu tiên đã hoàn thành ca phẫu thuật của mình chưa? Tâm trạng có giống người bạn trong lá thư thứ hai sau khi đã hoàn thành ca phẫu thuật của mình không? Bây giờ sức khỏe của các em thế nào rồi? Đã ổn định rồi chứ? Anh đoán là cả hai đều ổn định rồi. Về mặt thể chất, chúng ta cứ lắng nghe liệu pháp điều trị của các bác sĩ là kiểu gì cũng sẽ bình phục nhanh thôi. Chỉ có điều bây giờ chúng ta phải tìm cách ổn định về mặt tinh thần nữa. Và điều đó, anh biết dù khá là khó, nhưng vẫn mong muốn là các em yên tâm, vì xung quanh các em vẫn còn có rất nhiều người sẵn sàng dìu dắt các em, nâng đỡ các em, đồng hành cùng hai em trên chặng đường sắp tới. Anh cùng những người bạn đang lắng nghe radio này chẳng hạn. Biết động viên các em như thế nào đây? Anh nghĩ là những lời ủi an, những lời động viên thì chắc các em cũng đã nghe rất là nhiều bởi những người thân thiết xung quanh mình rồi đúng không? Nhưng anh nghĩ là anh vẫn sẽ để lại cho các em một vài lời, coi như đó là những suy nghĩ của cá nhân mà anh muốn tâm sự với cả hai em vậy đi. Anh đồng ý rằng đúng là khi các em không may mắc phải căn bệnh này thì sẽ có những trở ngại nhất định cho những ước mơ mà các em vẫn hay khát khao khi các em còn khỏe mạnh. Nhưng không sao cả, nghịch cảnh này, theo anh nó chỉ càng làm cho các em có thêm lý do để mình kiên cường hơn với cuộc đời, để mình yêu thương nhiều hơn cuộc sống của chính mình mà thôi. Các em có nhận ra không? Khi quan sát những loài cây đang đơm hoa ấy, nếu không may có những đóa hoa trên thân cành ấy vì một vài lý do nào đó mà không thể nở rộ, thì nhựa sống tràn trề của cây sẽ càng được bơm đầy vào những đóa hoa khác đang tồn tại trên chính nhánh cây ấy, để những đóa hoa ấy càng bung nở mạnh mẽ, càng thắm sắc, đậm hương. Từ hình ảnh ấy thì anh trộm nghĩ tới các em, những người bạn chưa may mắn để có một thể chất khỏe mạnh toàn vẹn, để có cơ thể lành lặn, thì có chăng trong tâm hồn của các em cũng đang tồn tại những nguồn nhựa sống, những nguồn năng lượng sống bơm đầy vào những ước mơ, những dự định tương lai còn đang dang dở, những định hướng cho riêng mình, để rồi nghị lực ấy càng giúp các em sớm đạt được những mong muốn đó. Và chẳng có gì là không thể khi một ngày nào đó các em sẽ được bung nở, được tỏa hương rực rỡ như những đóa hoa kiên cường trước ánh nắng kia cả. Chúng ta hay tự tưởng tượng ra những viễn cảnh tương lai và nghĩ rằng như thế này, như thế kia mới là hạnh phúc. Chính suy nghĩ đó đôi khi lại khiến chúng ta dễ thất vọng nhiều hơn nếu chẳng may chúng ta không thể đạt được những gì như ý nguyện, như chúng ta tưởng tượng. Cảm giác về hạnh phúc mà anh đang nói tới này này khác với sự tưởng tượng của chúng ta về ước mơ và khát vọng nhé. Tại vì ước mơ và khát vọng là những thứ được xây dựng từ những chất liệu thực tế, có cơ sở để giúp chúng ta có động lực cố gắng hơn mỗi ngày. Ví dụ nhé, như trong câu chuyện của các em đi, các em tủi thân nghĩ rằng sau này mình không được vui chơi như các bạn, chạy nhảy như các bạn, rằng mình sẽ bất hạnh. Đừng nghĩ như vậy nhé. Ngay lúc này, các em vẫn còn có rất nhiều những niềm hạnh phúc ở xung quanh mình. Các em đang được yêu thương nhiều hơn này, được bao dung nhiều hơn bởi những người xung quanh mình này. Các em được lắng nghe cơ thể mình này, lắng nghe tâm hồn mình nhiều hơn và chưa bao giờ thấy rằng mình hiểu bản thân mình hơn thế. Và các em có để ý không? Chính việc các em phải tránh hoạt động mạnh, làm gì cũng cần ân cần, nhẹ nhàng với bản thân thì cũng là một cách để các em sống chậm lại và cảm nhận rõ hơn về cuộc sống này. Theo anh, đó chính là niềm hạnh phúc thật lớn lao mà các em đang có lúc này ấy. Người ta vẫn bảo là gì? Hạnh phúc không phải là đích đến mà là một hành trình, là vì thế đấy. Hãy cứ trân trọng những niềm hạnh phúc dù là nhỏ bé thôi mà các em đang có lúc này nhé. Sẽ luôn có những chiếc váy thật xinh phù hợp với các em, luôn có những đôi giày vừa vặn với đôi chân của các em, luôn có những tình yêu thương mỉm cười với các em, nên đừng buồn nhé. Và chắc chắn nếu các em sống với niềm tin ấy thì cuộc đời này sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón các em bước tới mà thôi. Anh mong là các em sẽ có sức khỏe thật tốt và tiếp tục theo đuổi ước mơ cũng như là đam mê của bản thân mình nhé. Nếu mà buồn quá thì đừng ngần ngại viết thư cho anh và mọi người vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe các em đấy. Vậy thôi, tạm biệt các em nhé.